là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thứ 6 ngày 29 tháng 3 hôm nay, sau phần tin là phản ánh Trạm Tấu sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tiếp đó bàn luận về cải cách giải pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phóng viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Ban dân vận huyện ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức nhân đạo huyện năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trong 2 năm qua, Ban dân vận huyện ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nhân đạo đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình phối hợp đã ký kết. Các đơn vị đã tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân. Hỗ trợ 420 lượt hộ nghèo phát triển, làm mới 160 nhà đại đoàn kết. Các hoạt động đều hướng về cơ sở, trong đó chú trọng vào địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình cơ sở, phòng chống hiệu quả chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để công tác phối hợp hoạt động giữa Ban dân vận huyện ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nhân đạo tiếp tục đạt kết quả cao. Trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về công tác dân vận, tăng cường công tác phối hợp, nắm chắc tình hình ở cơ sở, kịp thời trao đổi thông tin giữa các cơ quan, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của Đảng nhà nước, phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, do phải hứng chịu nhiều đợt thiên tai thất thường, nên trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có 7 nhà bị sạt lở đất phải di rời khẩn cấp, 104 nhà phải di chuyển tài sản ra khỏi vùng ngập lụt, hơn 83 hectare lúa bị thiệt hại do rét đậm rét hại, gần 3 hectare dâu màu bị thiệt hại, 121 con gia súc gia cầm bị chết, 12 đoạn kè bị sạt lở, 6 công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng, tổng thiệt hại ước tính gần 62 tỷ đồng. Sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập các đoàn xuống từng địa phương bị ảnh hưởng, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại, giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống. Năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động xây dựng phương án đối phó với thiên tai, chuẩn bị tốt các điều kiện để diễn tập công tác phòng chống cháy rừng năm 2019, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong khắc phục ứng phó với thiên tai cho người dân nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Để chủ động ứng phó với dịch bệnh trên đàn gia súc, huyện Lục Yên đã tiếp nhận 816 lít thuốc khử trùng tiêu độc của Chi cục Thú y tỉnh để cấp cho 24 xã thị trấn, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm soát vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ động vật và các sản phẩm động vật, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh và kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, đồng thời vận động 1.120 hộ chăn nuôi lợn ký cam kết về phòng chống dịch bệnh.
Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội thi giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non năm học 2018-2019. Tham gia hội thi có 6 đội đến từ trường mầm non, thị trấn nông trường Liên Sơn, thị trấn nông trường Trần Phú, xã Sơn A, Thạch Lương, Phù Nham và Minh An. Trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, phần thi hiểu biết trả lời các câu hỏi và phần thi chung sức. Ở phần chào hỏi, các đội tự giới thiệu về đội của mình gắn với thông điệp giáo dục kỹ năng sống. Phần thi hiểu biết, các đội đã trả lời các câu hỏi liên quan đến kỹ năng phòng tránh buôn bán trẻ em, phòng tránh thương tích, đuối nước, kỹ năng giao tiếp xã hội, kỹ năng tự phục vụ mình. Trong phần thi chung sức, các đội đã mang đến hội thi những tiểu phẩm mang tính tuyên truyền giáo dục cao. Sau 3 phần thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho trường mầm non Thạch Lương. Hội thi giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non năm học 2018-2019 là cơ hội cho giáo viên, phụ huynh được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc giáo dục trẻ, đồng thời là dịp để trẻ em được thể hiện khả năng hiểu biết, kỹ năng ứng xử và xử lý các tình huống trong cuộc sống, góp phần phát triển toàn diện cho trẻ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu cũng vừa tổ chức hội thi giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non năm học 2018-2019. Tham gia hội thi có 4 đội đến từ 4 cụm trên địa bàn huyện. Đây là những đội xuất sắc được chọn ra từ các cụm thi đua thuộc 12 xã thị trấn. Đến hội thi, các đội phải trải qua 3 phần thi là phần thi chào hỏi, phần thi hiểu biết và phần thi cùng chung sức. Bằng hình thức sân khấu hóa, mỗi đội thi đã mang đến một tình huống thường gặp trong cuộc sống và nguy cơ xảy ra với trẻ ở lứa tuổi mầm non, qua đó chuyển những thông điệp ý nghĩa thiết thực để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội có thành tích xuất sắc. Ngoài ra còn trao các giải phụ, màn chào hỏi ấn tượng, diễn xuất xuất sắc và giải phụ vượt khó cho các đội tham gia.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, xác định tầm quan trọng của tổng điều tra, dân số và nhà ở đối với chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn. Đặc biệt là một huyện nghèo, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sống không tập trung như ở huyện vùng cao Trạm Tấu. Đến nay, Ban chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở của huyện Trạm Tấu đang nỗ lực hết mình cho cuộc tổng điều tra đạt kết quả cao nhất. Phản ánh của cộng tác viên Duy Hùng.
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có nhiều điểm mới so với cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở cách đây 10 năm. Toàn bộ quá trình điều tra đến khi kết thúc được áp dụng trên hệ thống điều hành. Phiếu điều tra sử dụng 3 hình thức điện tử, phiếu giấy và trả lời trực tuyến. Phiếu điện tử thực hiện trên điện thoại thông minh. Vì vậy, để cuộc tổng điều tra đạt kết quả cao, những ngày cuối tháng 3 năm 2019, huyện Trạm Tấu đang dồn tổng lực chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Các cán bộ chi cục thống kê huyện Trạm Tấu với 4 cán bộ công chức, mỗi người được phân công một mảng nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đang nêu cao tinh thần trách nhiệm để cuộc tổng điều tra đạt kết quả cao nhất.
Anh Hoàng Trọng Phú, cán bộ chi cục thống kê huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Tổng điều tra dân số năm 2019 có nhiều cái điểm mới, đó là áp dụng hệ thống phiếu điện tử CABI trên điện thoại thông minh sẽ giúp cho điều tra viên thuận tiện trong cái việc đi khai thác thu thập thông tin số liệu, và thứ hai nữa là tiết kiệm được chi phí in ấn tài liệu cho điều tra viên cũng như cho cuộc tổng điều tra. Mặc dù khó khăn trên địa bàn vùng cao là giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, nhưng cùng với sự nỗ lực của bản thân cũng như của toàn thể tập thể anh em trong chi cục nói riêng và trong ban chỉ đạo huyện nói chung, chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành cuộc điều tra này một cách tốt nhất.
Chi cục thống kê huyện Trạm Tấu đã tham mưu tổ chức hội nghị tập huấn tổng điều tra dân số và nhà ở cho các điều tra viên, giúp các điều tra viên nắm chắc về mục đích, yêu cầu của cuộc tổng điều tra, thu thập thông tin về dân số và nhà ở năm 2019, một số những quy định chung về tổng điều tra dân số và nhà ở, quy trình điều tra và các quy định của phiếu điều tra, cách hỏi và ghi thông tin, hướng dẫn và quản lý thông tin phiếu điều tra.
Anh Hoàng Minh Thuật, điều tra viên thị trấn Trạm Tấu cho biết.
Bản thân tôi được ban chỉ đạo thị trấn tuyển chọn sau khi được tập huấn, hướng dẫn và sử dụng phiếu CAPI. Bản thân tôi xác định mỗi điều tra viên cần phải cố gắng, nỗ lực và tuân thủ đúng quy định về nghiệp vụ và quy trình phỏng vấn. Đến thời điểm này, bản thân tôi cũng đã nắm chắc quy trình điều tra cũng như là cách thu thập thông tin, áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình điều tra và sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thị trấn.
Đến nay, huyện Trạm Tấu đã hoàn thành công tác vẽ sơ đồ nền xã thị trấn và phân chia địa bàn điều tra, lập bảng kê địa bàn điều tra với tổng số 67 địa bàn, trong đó có một địa bàn điều tra nhân khẩu đặc thù là trường phổ thông dân tộc nội trú huyện, 48 địa bàn điều tra mẫu và 19 địa bàn điều tra toàn bộ.
Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cung cấp các nội dung liên quan đến phương án tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Các nội dung trong công tác tổ chức thực hiện tổng điều tra, giới thiệu trang thông tin hệ thống điều hành tác nghiệp.
Ông Dương Văn Nguyên, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Để chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 trên địa bàn huyện Trạm Tấu, thì Chi cục Thống kê huyện Tấu đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện tiến hành thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số nhà ở huyện Tấu và hướng dẫn 12 xã thị trấn và thành lập Ban chỉ đạo. Thì ngay sau khi Ban chỉ đạo của các hai cấp, cấp huyện, cấp xã được thành lập, thì Ban chỉ đạo huyện đã triển khai cho 12 xã thị trấn tiến hành vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra, lập bảng kê đơn vị điều tra trên toàn bộ địa bàn huyện Tấu. Và từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 3, thì Ban chỉ đạo huyện đã tiến hành mở hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cho tổ trưởng điều tra và điều tra viên và giám sát viên của huyện. Và ngay sau khi hội nghị kết thúc, thì 12 xã thị trấn đã tiến hành rà soát, cập nhật bảng kê đơn vị điều tra, và đến thời điểm này thì toàn bộ công tác chuẩn bị cho tổng điều tra đã hoàn tất và huyện Tấu hôm nay đã sẵn sàng thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn.
Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có nhiều điểm mới. Thêm vào đó, những khó khăn của một huyện vùng cao sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện cuộc tổng điều tra. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo của các thành viên ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở từ huyện tới cơ sở, Trạm Tấu đã sẵn sàng cho ngày ra quân tổng điều tra vào ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Thực hiện quyết định 772 QĐ-TTG ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 1 tháng 4 năm 2019, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được chính thức tiến hành trên phạm vi cả nước.
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở,
làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,
giám sát thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới,
giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.
Thời gian tiến hành tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân.
Chương trình sẽ được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tập trung cho y tế cơ sở, xây dựng cơ chế tự chủ bệnh viện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính là những nhiệm vụ trọng tâm được ngành y tế khẩn trương thực hiện. Cùng với đó, rất nhiều điểm mới trong lĩnh vực này sẽ được triển khai trong năm 2019. Vậy điều đó sẽ tác động như thế nào đến quyền lợi của người khám chữa bệnh? Những nội dung này sẽ được đề cập ngay sau đây. Khách mời của chương trình hôm nay là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, đặc biệt là trạm y tế xã là nhiệm vụ được ngành y tế quan tâm hàng đầu. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Về vấn đề này thì ngành y tế đã triển khai thực hiện như thế nào thưa ông?
Như các bạn biết, cái trạm y tế xã là cái cơ sở y tế đầu tiên để người dân đến để thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Và việc tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả của trạm y tế xã, đảm bảo là cái người các cổng đầu tiên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người dân ở tại cộng đồng là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của Bộ Y tế được thực hiện trong cả trước mắt và lâu dài. Điều này thể hiện rõ trong cái nghị quyết 20 của Đảng, nghị quyết về bảo vệ công tác chăm sóc sức khỏe trong tình hình mới, cũng như là quyết định 2348 của Chính phủ về cái việc xây dựng phát triển mạng lưới y tế trong tình hình mới. Và thực hiện để thực hiện chủ trương đó thì ngành y tế tập trung vào một số giải pháp như sau. Giải pháp thứ nhất là phải tập trung các cái nguồn lực để tiến hành thu hút nguồn lực và để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị để làm sao cho các trạm y tế của tất cả các cái địa điểm từ vùng sâu đến các vùng thị trấn phải đảm bảo cái yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế. Và từ năm 2010 đến nay thì ngành y tế đã tập trung huy động các nguồn lực và được sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban thì đã xây dựng được 48 cái trạm y tế mới và nâng cấp sửa chữa được 13 cái trạm y tế, và cũng đã thu hút các nguồn đầu tư mua sắm cho 68 cái trạm về trang thiết bị. Và dự kiến từ năm 2019 đến năm 2025 thì ngành y tế tiếp tục vận động các cái nguồn khác để làm sao cho 100% các cơ sở y tế trên địa bàn đầu tư đảm bảo với cái điều kiện cho sức khỏe nhân dân đạt cái tiêu chí của Bộ Y tế. Cái giải pháp thứ hai là tập trung đào tạo cái nguồn nhân lực y tế về kiến thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý học đình cho cập nhật cho toàn thể cán bộ y tế trên địa bàn. Và cái việc đào tạo này thì tỉnh Y tế Yên Bái rất may mắn là được cái dự án hợp PET đã tập trung đầu tư trong năm 2018 đã đầu tư hơn 500 cán bộ. Và cái giải pháp thứ ba là tổ chức triển khai các hoạt động về trạm y tế theo nguyên lý học gia đình và từng bước thì triển khai cái gói dịch vụ theo thông tư 39 của Bộ Y tế. Và trước mắt thì tập trung vào quản lý các bệnh không lây nhiễm ở tại cộng đồng như là cái bệnh tiểu đường, cao huyết áp và cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư theo cái gói dịch vụ theo thông tư 39 để người dân có điều kiện chăm sóc ở tại cơ sở được tốt. Và trong năm 2019 thì sẽ tiến hành triển khai các 3 cái xã thí điểm trong 26 xã thí điểm của Bộ Y tế triển khai và chúng tôi đã nhân rộng ít nhất là mỗi huyện có từ 2 đến 3 xã để làm sao cho hết năm 2000 thì cái mô hình này sẽ được nhân rộng cho trên địa bàn toàn tỉnh.
Vâng, được biết là mục tiêu của tỉnh đặt ra là đến năm 2020, có nghĩa là chỉ hơn một năm nữa thôi, thì 70% dân số được theo dõi và quản lý sức khỏe, 70% trạm y tế triển khai hoạt động theo mô hình y học gia đình. Vậy thì thực hiện cái mục tiêu này thì tỉnh ta có gặp những cái khó khăn gì thưa ông?
Cũng như các cái địa phương khác thì Yên Bái là một trong cái tỉnh miền núi, địa bàn rộng, dân thưa, tình trình độ dân trí còn hạn chế nên là cái việc khó khăn đầu tiên là cái việc cập nhật các cái thông tin của người dân để quản lý hồ sơ theo cái hồ sơ sức khỏe trên địa bàn toàn tỉnh là rất khó khăn. Cái khó khăn thứ hai là về mặt kỹ thuật thì hiện tại thì Bộ Y tế chưa ban hành thống nhất cái mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe của toàn dân. Thứ hai là các hệ thống liên thông giữa các cơ sở ở tại cơ sở các bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung ương thì chưa được kết nối. Nên là cái việc mà sử dụng phần mềm thì nó cũng còn chưa thống nhất giữa các địa phương. Thì cái việc mà kết nối giữa xã với huyện với tỉnh và tỉnh với trung ương thì chưa được kết nối. Thứ hai, cái khó khăn thứ ba là cái việc mà thu thập tất cả các dữ liệu của người dân để mà đưa vào cái hồ sơ sức khỏe trong một thời gian ngắn thì rất khó khăn vì nó phải tốn kém rất nhiều thời gian và công sức cũng như đấy. Và trước mắt thì theo chỉ đạo ngành thì chúng tôi tập trung là vào tiến hành lập hồ sơ hộ gia đình và tiến hành cập nhật những cái trường hợp mà bệnh nhân đến khám và trong cái tinh thần là sẽ cập nhật dần dần chứ không thế này làm đồng loạt điều tra lập hồ sơ sức khỏe cho người dân trên địa bàn trong cùng một lúc để bởi vì làm từng bước như vậy thì sẽ phù hợp với tình hình miền núi hơn.
Thưa ông, vấn đề tự chủ của các đơn vị y tế công lập hiện nay thì cũng đang là điều mà được rất nhiều người quan tâm. Vậy đối với một tỉnh miền núi mà còn nhiều khó khăn như Yên Bái thì ngành y tế đã triển khai thực hiện như thế nào để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích y tế cơ sở và người bệnh ạ?
Đối với cơ chế tự chủ của các bệnh viện công lập từ cái việc báo cấp chuyển sang việc tự chủ từ hạch toán để đảm bảo một phần kinh phí ngân sách chi thường xuyên thì đối với tỉnh miền núi thì còn rất gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì với cái sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh thì ngành y tế đã đến năm 2018 thì ngành y tế đã triển khai được khá hiệu quả và đến hết năm 2018 thì cái tỷ lệ tự chủ chung của toàn ngành ở các cái khối khám chữa bệnh thì đạt 80% và trong đó có 6 đơn vị đã tự chủ 100% về kinh phí chi thường xuyên. Và tính riêng năm 2018 và cho cái giai đoạn trước ấy, thì đã tiết kiệm cho nhà nước khoảng 140 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho ngành y tế. Và qua cái việc tự chủ này thì đã góp phần nâng cao các đơn vị đã thì cũng ý thức được và nâng tự giác chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ và cái dịch vụ đặc biệt là phát triển nhanh về mặt chuyên môn kỹ thuật và nhiều kỹ thuật mới được triển khai. Về tinh thần thái độ văn hóa ứng xử thì cũng được cải thiện và cũng là cái và ngoài ra thì cái lợi ích mang lại lớn nhất cho ngành y tế là sau khi tự chủ được rồi thì cái nguồn kinh phí của ngành y tế cái dư lại thì ngành tỉnh để quan tâm đầu tư cho ngành y tế để xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế góp phần nâng cao cái chất lượng cho chính cái bệnh viện đó. Và cho năm 2018 thì tỉnh đã hỗ trợ đầu tư lại cho ngành khoảng 140 tỷ để làm việc này. Đây là một việc hết sức là có ý nghĩa và nghĩ rằng cái sẽ thúc đẩy cái chất lượng trong quá trình tự chủ được ngày một nâng cao.
Vâng. Thưa ông, là thực tế hiện nay thì trên địa bàn tỉnh thì đã có 6 đơn vị tự chủ 100%. Một số đơn vị thực hiện rất là tốt như là bệnh viện thành phố hay là bệnh viện y học cổ truyền, nhưng ngược lại thì cũng có một số đơn vị gặp khó khăn. Ví dụ như các cái địa bàn giáp danh với thành phố như là bệnh trung tâm y tế huyện Yên Bình, khi mà giáp danh như thế thì người dân lại có cái xu hướng là đổ về các cái bệnh viện lớn. Vậy thì cái vấn đề này thì ngành y tế có cái giải pháp như thế nào ạ?
Chủ trương của ngành sẽ tham mưu cho tỉnh là sẽ giao công tác tự chủ để phù hợp với từng năng lực của từng bệnh viện cũng như là đặc thù của từng bệnh viện. Với các bệnh viện vùng cao, vùng sâu, vùng xa thì cái việc tự chủ của chúng tôi đặt vấn đề ở mức độ và nhà nước vẫn phải đề nghị nhà nước bao cấp. Cái thứ hai là những cái đơn vị mà giáp danh này thì cái việc tự chủ đó thì cũng đề ra mức độ của vừa phải, và cái nguồn kinh phí mà không tự chủ được thì vẫn phải đề nghị nhà nước cấp ứng, cấp bù. Thứ hai là đối với các bệnh viện đặc thù như là chuyên khoa lao, chuyên khoa tâm thần thì cái việc tự chủ chúng tôi không đặt vấn đề nhiều hơn nhiều, bởi vì là việc này vẫn là phải đòi hỏi ngân sách nhà nước phải bao cấp.
Vâng, tự chủ cũng có nghĩa là các đơn vị y tế là phải nỗ lực hơn nữa trong cái công tác khám chữa bệnh rồi nâng cao các cái trang thiết bị hiện đại. Vậy thì cái sự liên kết với các bệnh viện lớn và ứng dụng các cái kỹ thuật cao vào thì nó đóng vai trò như nào trong cái quá trình tự chủ các bệnh viện thưa ông?
Cái việc tự chủ này thì nó có một cái lợi thế nhất là nó bắt buộc các cái nhà quản lý bệnh viện phải năng động và tự chủ về trong cả lĩnh vực hoạt động cũng như tài chính. Và cái việc liên kết với các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là các bệnh viện trung ương, thì trong 2-3 năm gần đây thì ngành y tế làm rất tốt và huy động được cái sự là chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện trung ương xuống bệnh viện tỉnh, cũng như là các bệnh viện tỉnh xuống chuyển giao từ bệnh viện huyện, từ đó là góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ ở các tuyến lên.
Vâng, hiện nay thì vẫn xảy ra cái tình trạng bệnh nhân vượt tuyến vì người bệnh chưa thực sự tin tưởng vào cái trình độ chuyên môn của các y bác sĩ của tỉnh nhà. Vậy xin ông cho biết quan điểm về vấn đề này cũng như những cái giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành y tế của tỉnh Yên Bái ạ.
Như trên các bạn biết, cái việc mà nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân ấy, thì để đảm bảo cho người dân hài lòng một cách 100% thì nó phải một sớm một chiều. Hiện tại thì trên địa bàn tỉnh thì mặc dù trong mấy năm gần đây thì cái chất lượng dịch vụ đã được nâng cao, tuy nhiên mà để đáp ứng theo cái nhu cầu người dân thì vẫn còn nhiều vấn đề chúng ta cần phải bàn. Và cái việc người dân mà người ta chưa tin tưởng vào cơ sở y tế, người ta vẫn xin chuyển tuyến thì đó là cái động lực để ngành y tế tiếp tục phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn cũng như là cái quy tắc ứng xử giao tiếp để người dân người ta tin tưởng vào người bệnh. Và cái giải pháp đầu tiên là chúng tôi phải đào tạo nâng cao chất lượng của nhân lực để làm sao cho có nhiều chuyên gia giỏi, nhiều các bác sĩ chuyên sâu để triển khai nhiều kỹ thuật mới ở tại tỉnh. Thứ hai là tăng cường liên kết với các bệnh viện trung ương để tiến hành chuyển giao tại tỉnh. Và cái nữa là đào tạo tại phải làm tốt cái quy tắc ứng xử để giữ đảm bảo nâng cao cái tỷ lệ hài lòng của người bệnh đối với bệnh viện. Và trên quan điểm của ngành là chúng tôi giữ bệnh nhân bằng cái chất lượng của dịch vụ, bằng uy tín, bằng thương hiệu của bệnh viện chứ không giữ bằng một cách cơ học.
Vâng ạ. Thưa ông, trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay thì để đơn giản hóa các thủ tục hành chính và đẩy nhanh việc làm thủ tục khám chữa bệnh, từ ngày 1 tháng 3 thì Bộ Y tế đã áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử. Vậy triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, người dân được hưởng lợi như thế nào và đến thời điểm này thì tỉnh Yên Bái đã triển khai ra sao ạ?
Có thể nói là như các quý vị đã biết là ngày 28 tháng 12 năm 2018 thì Bộ trưởng Y tế đã ký cái thông tư 46 về cái ban hành cái hồ sơ bệnh án điện tử. Và khi sử dụng cái hồ sơ bệnh án điện tử này thì cái lợi ích trước mắt của người bệnh là người ta biết được cái lịch sử của tiền của người ta trong quá trình khám bệnh rất nhiều năm, và chúng ta người ta không phải lưu trữ các cái giấy tờ liên quan đến khám bệnh hoặc là những cái giấy tờ hoặc những cái phi bảy để trong quá trình lần sau, và tất cả trong hồ sơ cái đó sẽ lưu lại trong từ cái bệnh lần khám ban đầu cho đến lần khám kế tiếp. Và người bệnh chỉ cần mà đến khai cái mã bệnh nhân thì người ta có thể là biết được tất cả quá trình khám bệnh của người ta. Cái lợi thế thứ hai là cái hồ sơ sức khỏe này thì làm cho người và thầy thuốc ấy, nắm được đầy đủ các thông tin về bệnh, và cái việc chẩn đoán điều trị thì chính xác và khoa học hơn. Và là một cái nữa vô cùng quan trọng là tiết kiệm thời gian cho cái người thầy thuốc, đỡ mất công khai thác tiền sử rồi tất cả những cái bệnh tật từ trước thì không mất công khai thác nữa, và người thuốc có thể nắm được tất cả quá trình của người bệnh. Và để triển khai cái thông tư 46 này thì đã trong lộ trình Bộ Y tế có 2 giai đoạn, từ nay đến 2023 thì yêu cầu là tất cả các bệnh viện hạng 1 phải triển khai cái bệnh án điện tử này. và từ 2023 đến 2028 thì các cơ sở còn lại trên địa bàn toàn quốc phải triển khai cái địa án điện tử. Tại tỉnh Yên Bái thì tại thời điểm hiện tại thì có thể nói là 100% các cơ sở khám chữa bệnh của chúng tôi đã áp dụng phần mềm quản lý bệnh viện, trong đó có một phần là cái bệnh án điện tử này. Tuy nhiên thì cái việc để triển khai ngay cái bệnh án điện tử này thì tại thì hiện tại thì về hạ tầng rồi về các cái yếu tố còn chưa đảm bảo điều kiện. Ví dụ như là hiện tại thì chúng tôi chưa có hệ thống PACS để lưu trữ cái phim ảnh. Thứ hai là chưa có hệ thống NIST để lưu trữ cái phần mềm để lưu trữ các kết quả xét nghiệm. Thứ hai là cái mã bệnh nhân thì cũng chưa được Bộ Y tế hướng dẫn. Thứ hai là cái việc liên thông giữa các tuyến, giữa tuyến huyện với tuyến tỉnh trung ương thì cũng chưa được kết nối. Nên là cái việc triển khai đó thì chúng tôi sẽ làm dần dần. Và ngay sau khi nhận được cái thông tư 46 thì ngành y tế đã có cái kế hoạch triển khai và chúng tôi dự kiến đưa cái triển khai ở bệnh viện đa khoa tỉnh đầu tiên, và dự kiến đến năm 2021 chúng tôi sẽ tiến hành triển khai bệnh viện đa khoa tỉnh đầu tiên và sẽ khởi động vào năm 2020-21. Và các bệnh viện kia thì chúng tôi cũng đã cam kết là sẽ đảm bảo theo đúng lộ trình của Bộ Y tế.
Như vậy là có thể thấy rằng rất nhiều lợi ích mà hồ sơ bệnh án điện tử đem lại, không chỉ đối với người bệnh mà còn thuận lợi cho các bệnh viện, các đơn vị y tế, các y bác sĩ trong quá trình chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh nhân. Và đây cũng là một trong những hành động thiết thực nhằm cải cách thủ tục hành chính của ngành y tế. Hy vọng rằng việc làm này sẽ sớm được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tạo sự thống nhất trên toàn quốc. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình và những thông tin ông cung cấp.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình Thời sự sáng hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Thưa quý vị và các bạn, quấy rối tình dục thì bị phạt 200.000 đồng. Đổi 100 đô la dính ngay 90 triệu tiền phạt. Bị sàm sỡ làm nhục thì một lời xin lỗi cũng không. Nhưng sốc ma túy thì lại được thăm hỏi, phong bì. Hai so sánh cực kỳ chính xác về cả quy định và hành xử thực tế về cái gọi là sự vô lý. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu kiểm tra việc xử lý đối tượng có hành vi sàm sỡ nữ sinh trong thang máy đang gây sóng gió dư luận. Trường hợp các quy định pháp luật hiện hành chưa đủ nghiêm khắc để răn đe, ngăn chặn, cần khẩn trương đề xuất sửa đổi bổ sung cho phù hợp, văn bản nêu rõ. Có thể nói câu chuyện sàm sỡ trong thang máy gây dư luận, một thì cách chúng ta xử lý sau đó phạt hành chính 200.000 đồng, gây dư luận gấp 10. Mức xử phạt như đùa ấy cũng lên báo nước ngoài từ Anh đến Pháp, Hàn với giá trị quy đổi tấn công tình dục bằng 8,41 đô la hay 10.000 won phạt tiền là một sự nhạo báng và sỉ nhục đối với phẩm giá của phụ nữ Việt Nam. Trong khi khác với hiếp dâm, tấn công tình dục không phải là hành vi phạm tội ở Việt Nam mà chỉ được coi là vi phạm hành chính thuộc phạm trù lời nói và hành vi không đúng đắn, với mức phạt tối đa cho tấn công tình dục là 300.000 đồng, 13 đô la. Và trong tình trạng cuộc khảo sát về bạo lực giới năm 2010 do Tổ chức Y tế Thế giới và Chính phủ Việt Nam công bố, cho biết 34% phụ nữ báo cáo lạm dụng thường xuyên, nhưng phạt 200.000 đồng không hề là sự vô lý duy nhất. Báo điện tử Chính phủ dẫn lời ông Nguyễn Minh Đức, Ban Pháp chế VCCI đưa ra so sánh, xử phạt đến 90 triệu đồng một người dân đi đổi 100 đô la, nhưng lại phạt 200.000 đồng hành vi quấy rối tình dục. Và trên bình diện pháp luật, đây là lỗi không hợp lý, một lỗi nghiêm trọng trong các quy định luật, và một trong những nguyên nhân là bởi công việc to do ông nhỏ làm, công việc nhỏ do ông to làm. Tức là nghiên cứu soạn thảo chính sách thì do chuyên viên mới ra trường làm, đến lãnh đạo cấp vụ thì chỉ được đọc, ký, trình. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung nói, cảm ơn Phó Thủ tướng, cảm ơn Chính phủ đã không bỏ ngoài tai nỗi uất ức bức xúc của một nạn nhân và không chỉ một nạn nhân. Những yêu cầu kiểm tra xử lý những vụ việc cá biệt thế này là cực kỳ cần thiết và hoàn toàn không phải là chuyện nhỏ. Nhất là khi nó là danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ, là bức xúc của dư luận. Nhưng để Chính phủ khỏi phải cầm tay chỉ việc, khỏi phải âm điệu cả đến những vụ thông thường, có lẽ cái cần phải thay đổi đầu tiên chính là người làm luật, cần phải loại bỏ những cán bộ chỉ biết cái thực tiễn phục vụ lợi ích của họ thôi, chứ không hiểu cái thực tiễn mà người dân và doanh nghiệp cần.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.